Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Lan Anh hỏi về thủy ngân có gây vô sinh hay không. Kính thưa bác sĩ, em muốn hỏi về vấn đề tác hại của thủy ngân. Hôm qua em làm vỡ nhiệt kế. Em không biết nên đã dùng tay chạm vào thủy ngân trong khoảng 30 giây. Nó thành những viên tròn nhỏ, bóng màu xám bạc. Sau đó em lấy giấy và khăn lau đi và vẫn đi lại sinh hoạt ở khu vực đó. Cháu nhỏ của em cũng vậy. Xin hỏi bác sĩ, em và cháu nhỏ có bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sinh sản sau này không ạ? Rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về làm bể ống thủy ngân và tác dụng trên sức khỏe. Thì đa số trường hợp thủy ngân tác dụng trên khả năng sinh sản của con người là do thức ăn, phần lớn là do ăn cá có mức thủy ngân cao trong thịt ở con cá đó. Chúng ta đã đi sâu vào vấn đề này trong một cuộc nói chuyện trước đây. Và hôm nay tôi xin bàn về cái trường hợp ngộ độc do tiếp xúc trực tiếp với kim loại thủy ngân và ít khi gặp hơn. Thì ở nhiệt độ bình thường, thủy ngân là một cái kim loại ở thể lỏng, lóng lánh, sáng và dễ bốc hơi và phát ra một cái loại khí là hơi thủy ngân. Từ này là tôi dịch từ cái từ tiếng Anh gọi là mercury vapor. Thì ngộ độc do hít thở hơi thủy ngân có thể gây độc cho hệ thần kinh trung ương, các dây thần kinh, hệ tiêu hóa, phổi, thận, hệ miễn nhiễm và có thể gây chết người, nhất là trẻ em. Thủy ngân từ các dụng cụ y khoa như là máy đo áp huyết, ống thủy do đo nhiệt độ là một cái nguồn ô nhiễm nước thải, thường thường là xuất phát từ các bệnh viện. Thì ở đây chúng tôi sẽ bàn về trường hợp cụ thể lúc chúng ta gặp hơi thủy ngân từ một cái lượng thủy ngân nhỏ, từ các dụng cụ nhỏ ở trong nhà. Thì một ống thủy ngân thường chứa không tới 3 gram hoặc là 4 gram thủy ngân. Và những cái đèn ống fluorescent, những cái đèn neon mà chúng ta dùng thì người ta cũng có ghi là có thủy ngân ở trong đó. Thì những cái đèn như vậy nó chứa chừng 4 mg thủy ngân thôi, nghĩa là hàng ngàn lần nhiều ít hơn. Câu hỏi thường gặp nhất là lúc ống thủy ngân do ống thủy do nhiệt độ đo điện nhiệt độ nó bị vỡ, bị bể thì chúng ta phải làm gì? Thì cơ quan bảo vệ môi sinh của Mỹ là EPA có khuyến cáo về vấn đề này. Ở đây tôi chỉ xin nêu ra một cái số khuyến cáo đơn giản hơn. Thì cái lượng nói chung là cái lượng thủy ngân nhỏ này nó rất khó mà gây ra những cái tác dụng đáng kể trên sức khỏe. Mặc dù có một cái lượng hơi bay ra và các hạt thủy ngân nhỏ như những cái hạt sương có thể phân tán rộng ra mà chúng ta không tìm thấy. Những cái biện pháp ban đầu là mở cửa sổ và cho thoáng ít lắm là 15 phút. Mọi người đi ra ngoài, nhất là trẻ em, thú cưng, những con pet. Và mang găng tay, mặc quần áo cũ, dùng xong rồi bỏ đi để dọn dẹp ống thủy tinh vỡ. Đó là lý tưởng. Và cẩn thận lúc lượm mạnh thủy tinh cho vào bao plastic. Hốt thủy ngân bằng một miếng giấy cứng hoặc là dùng ống hút. Ống hút, không phải dùng miệng mà hút, mà cái ống để mà mình có thể hút, mình bóp, mình hút lên. Hoặc chai plastic, có cái vòi, mình hút cái những giọt thủy ngân đó vào chai. Dùng miếng dẻ và khăn vải ấm lau chùi chỗ tiếp xúc với thủy ngân. Và xong rồi đó rồi thì bỏ găng tay, giấy, dụng cụ, dùng hút thủy ngân hồi nãy, bỏ vào bao plastic chung với thủy ngân. Ở những cái nước như Anh và Mỹ thì người ta khuyên là đừng có bỏ vào thùng rác, đem đến những cái nơi nhận đồ phế thải nguy hiểm, người ta làm rất kỹ nếu có thể được. Những cái tấm thảm, những cái vải bọc ghế có thể nó rút, nó hấp thụ thủy ngân vào những cái sợi ở trong đó. Và trường hợp này thì người ta khuyên mình nên liên lạc với cơ quan y tế công cộng địa phương và nếu có thể thì người ta hướng dẫn cách tẩy hoặc là thanh toán những cái đồ vật ô nhiễm thủy ngân. Thì phần này có thể là không có thực tế đối với đa số trường hợp nếu mà một cái xã hội dạng gì hơn, nhất ví dụ như ở Việt Nam. Thì mục đích chính là nên là tìm cách đem thủy ngân ra khỏi nhà một cách an toàn. Nếu mà nhà của mình có những cái dụng cụ chứa thủy ngân nhiều có thể vỡ hay là có thể bể ra, thì có thể nên mua sẵn một cái ở bên Mỹ người ta gọi là Mercury Spill Kit, nhưng những cái gói người ta làm sẵn. Để mình đáp ứng lúc mà cái thủy ngân nó bị đổ ra ngoài. Thì trong đó phần chính là một cái loại bột chứa zinc là kẽm hoặc là sulfur lưu huỳnh. Cái bột này mình rải lên thì nó bám vào thủy ngân, vào ở những cái kẽ hở, những cái chỗ mà mình lấy ra không được. Và sau đó thì mình hút cái bột đó ra ngoài bằng ống hút. Có những việc chúng ta để ý cần tránh là không có dùng tay không sờ vào thủy ngân, không có dùng máy hút bụi. Tại vì cái máy hút bụi nó nhiệt độ nó cao, nó nóng thì làm cái hơi của cái thủy ngân nó tỏa ra và nó phân tán rộng ra. Không có bỏ vào thùng rác vì thủy ngân là chất phế thải nguy hiểm, ít nhất là cũng đối với những cái môi, những cái nơi người ta kỵ như ở bên Mỹ. Không có bỏ vào ống cống, ống nước của thành phố, không có dùng bằng chải và hốt quét thủy ngân vì có thể nó làm nó phân tán, nó bay hơi ra nhiều hơn. Và áo quần mặc lúc dọn dẹp thủy ngân thì như ta đã nói, bỏ vào bao plastic khăn kín, bỏ đi, không có cho vào máy giặt vì nhiệt độ trong máy giặt cao và nó sẽ tỏa cái hơi thủy ngân đó ra khắp ở những cái nơi khác hoặc là vô trong nhà vào những cái ống thông hơi. Nếu mà chẳng may nuốt một số lượng nhỏ thôi hay là tiếp xúc với da thì có lẽ không có hậu quả đáng kể vì cái lượng hấp thụ qua đường ruột, qua da nó rất nhỏ. Xin nhắc lại, chúng ta ngộ độc phần lớn là do cái hơi bay ra. Nếu hít phải hơi thủy ngân nhỏ thôi thì không có hậu quả gì nhiều. Và nếu nhiều hơn, khi mà người ta hít cái hơi thủy ngân vào phổi, thì nó đi vào máu và nó có thể gây những cái triệu chứng như sau, như là ho, hụt hơi, khó thở, tức ngực, thấy nóng rát ở trong ngực, ho ra máu, nếu mà nặng, bứt rứt, run rẩy, khó chịu, và có thể nếu mà hơi vào mắt thì nhức mắt, đỏ mắt, ví mắt sưng. Giờ chúng ta cần rửa da hoặc là mắt trong 15 phút nếu có tiếp xúc với lại cái hơi thủy ngân. Và trường hợp có những cái triệu chứng trên là đương nhiên chúng ta nên liên lạc với những cái phòng cấp cứu hay là với bác sĩ. Và ở Mỹ thì có những cái nơi trung tâm về ngộ độc là Poison Center, thì chúng ta có thể điện thoại và hỏi ý kiến của họ. Về trường hợp thính giả hỏi thì tôi xin nhắc lại là có lẽ cái lượng thủy ngân không tới 3 gram và cơ nguy hậu quả đáng kể do ngộ độc thủy ngân ở đây rất nhỏ. Và nếu là một cái máy đo huyết áp kiểu xưa thì cái lượng thủy ngân có thể lớn hơn và chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Nói chung thì câu hỏi thế nào là nhiều mà thế nào là ít thì số nơi người ta đưa cái đề nghị là nếu mà cái vệt thủy ngân nó lớn hơn đồng tiền, nó to hơn chừng cái đồng tiền, cái đồng 10 cent ở bên Mỹ bằng cái ngón tay, cần nhờ chuyên viên phụ trách các vật liệu nguy hiểm xử lý. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta mở cửa hay là cho máy hút hơi ra ngoài, xin nhấn mạnh hút hơi ra ngoài chứ đừng có vặn quạt máy của cái hệ điều hòa không khí vì như vậy nó sẽ tỏa khắp trong nhà. Và chúng ta hạ nhiệt độ ở trong phòng xuống và lấy bao rác plastic che kín cái vùng thủy ngân trong lúc chờ đợi chuyên viên thu dọn. Riêng về câu hỏi là phơi nhiễm hay là hít phải hơi thủy ngân có ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản hay không? Thì câu trả lời chung là có, nhưng mà chỉ có lúc cái sự phơi nhiễm ở một cái mức đáng kể căn cứ trên cái khảo cứu của loài vật. Mà lại có rất ít khảo cứu trên người là cho thấy kết luận dứt khoát về vấn đề này. Những cái khảo cứu trên con người thì tập trung vào môi trường nha khoa, là vì ở trước đây, ở Mỹ, các nha sĩ phải bào chế các hợp chất amalgam, là những cái chất mà chúng ta thấy giống như chì, nhưng mà nó không phải là chì và trám răng. Trong đó thì có chừng hết một phần nữa là thủy ngân. Thì hiện nay kỹ thuật pha trộn amalgam tại phòng mạch an toàn hơn và đa số nha sĩ dùng nhựa resin hay là composite, nó không có thủy ngân trong đó. Thì ví dụ cho trong một cái khảo cứu thì cũng khá lâu, 20 năm trước, về 418 phụ tá nha sĩ là dental assistant thường hay phải dùng thủy ngân để chế biến cái hợp chất màu bạc amalgam dùng trám răng, thì người ta thấy là cái mức sinh sản, cái fertility của những cái nhân viên nữ phải chế biến nhiều lần một tuần, gọi là trên 30 lần một tuần, thì cái fertility, cái mức sinh sản của họ, họ giảm xuống đến 1/3 so với những nhân viên không tiếp xúc với thủy ngân ở trong cái công việc này. Tuy nhiên đối với những cái người mà tiếp xúc trực tiếp với amalgam, có trực tiếp nhưng mà ít hơn, có nghĩa là vài ba lần một tuần, thì là đáng ngạc nhiên là cái fertility, cái sức khả năng sinh sản của họ lại càng cao hơn cả những cái nhóm mà không có tiếp xúc, hoặc là những cái nhóm mà tiếp xúc rất nhiều. Thì nha sĩ cũng như là phụ tá nha khoa có thể phơi nhiễm với hơi thủy ngân lúc mà họ chế biến amalgam, là như chúng ta vừa nói, nhưng mà lúc họ khoan bỏ những cái vết trám răng cũ thì trong đó có thủy ngân, nó có thể bay ra ngoài và họ phải có những cái biện pháp bảo vệ như là dùng máy hút hơi, máy xịt nước lúc khoan răng để cái hơi đó họ không có tác dụng ở trên cái những cái người làm cái việc đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã nói là những cái chất amalgam nếu mà có ở trong răng chúng ta thì nếu mà chúng ta để yên là nó ở trong đó thì nó không có tác dụng gì lên độc lên cái chính cái người có những cái răng đó. Thì ở đây tôi chỉ xin trình bày với tính cách hoàn toàn thông tin, nói chung là chúng ta phải ý thức là thủy ngân không phải là đồ chơi và là một cái chất độc, nhất là cho trẻ em vì chúng nhỏ con và đang ở phát lúc mà phát triển hệ thần kinh, lúc tế bào tạo máu hoạt động nhiều. Và cũng như những cái con pet, những con thú cưng nhỏ vì cái thân thể chúng nhỏ và nó nhạy cảm với chất độc. Và chúng ta cần phải cẩn thận, phải dùng những cái biện pháp an toàn thích hợp với hoàn cảnh sống của mỗi xứ, mỗi nơi. Và xin cảm ơn quý thính giả đã đặt câu hỏi có thể giúp ích cho nhiều người. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.